là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là phản ánh huyện Mù Cang Chải tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường để xây dựng huyện phát triển xanh, là địa chỉ du lịch bản sắc an toàn thân thiện. Tiếp đó là phản ánh lan tỏa phong trào xây dựng trường học hạnh phúc trên địa bàn huyện Văn Chấn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng các đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Tân Nguyên, Cẩm Ân, Bảo Ái và Mông Sơn huyện Yên Bình. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Yên Bình kiến nghị tuyến đường Cẩm Ân huyện Yên Bình đi xã Tân Đồng huyện Trấn Yên với chiều dài 4,6 km hiện đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Cử tri đề nghị sớm được đầu tư trong giai đoạn 2022-2023 vì hiện tại tuyến đường này đã bị hỏng nặng và lưu lượng vận chuyển hàng hóa của nhân dân qua tuyến đường này rất lớn. Quốc lộ 70 hiện nay lượng xe lưu thông rất lớn nhưng mặt đường hẹp nên thường xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông. Cử tri đề nghị nhà nước có chính sách đầu tư mở rộng mặt đường rộng để đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông được thuận lợi và an toàn. Cử tri xã Mông Sơn đề nghị hiện nay tuyến đường tỉnh lộ 169 đã xuống cấp, đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra và có biện pháp tu sửa nâng cấp để đảm bảo giao thông trên tuyến đường. Cử tri xã Bảo Ái đề nghị ngành điện lực sớm đầu tư sửa chữa nâng cấp làm mới đường điện 0,4 kV ở một số thôn trên địa bàn xã đã xuống cấp để đảm bảo chất lượng phục vụ điện sinh hoạt cho nhân dân và đảm bảo an toàn vận hành lưới điện. Tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Yên Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp thu và giải trình làm rõ một số ý kiến kiến nghị của cử tri quan tâm. Các ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Yên Bình sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành xem xét trong thời gian tới. Cũng trong tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cùng các đại biểu Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Sơn Lương, Nậm Lành, Nậm Mười, Sùng Đô, An Lương và thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo huyện Văn Chấn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng rà soát, đánh giá hiện trạng, sự cần thiết đầu tư, tổng hợp đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế cũng như khả năng cân đối nguồn lực của địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng tiếp thu các ý kiến, đề xuất kiến nghị của cử tri về các vấn đề liên quan đến chế độ tiền lương phụ cấp cho cán bộ y tế, cán bộ ngành giáo dục gửi đến diễn đàn Quốc hội, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành chức năng nghiên cứu xem xét quyết định. Tiếp đó, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân ba cấp trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc cử tri các phường Minh Tân, Đồng Tâm, Yên Thịnh và các xã Minh Bảo, Tân Thịnh. Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết và báo cáo với cử tri theo quy định. Đối với các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp chuyển đến cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu giải quyết. Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong tuần qua, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự hội nghị cung cấp thông tin, báo cáo theo chuyên đề cho đội ngũ bí thư chi bộ, thôn, tổ dân phố tại huyện Lục Yên. Tại hội nghị, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, phương hướng thời gian tới, báo cáo chuyên đề chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Trung ương 05, chương trình hành động số 114 của tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Góp phần giúp cấp ủy cơ sở nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ, vận dụng các kiến thức để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sang, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước mong muốn đồng chí Nguyễn Xuân Sang trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác quản lý, đoàn kết cùng với tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đưa ngành nông nghiệp ngày càng phát triển, nhất là trong giai đoạn ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp với dấu ấn đặc biệt mang tên chỉ số hạnh phúc được nêu trong nghị quyết, trong đó vấn đề môi trường sống và bảo vệ môi trường được quan tâm hàng đầu và phát triển sâu rộng, thu hút sự vào cuộc của đông đảo các tầng lớp từ vùng thấp tới vùng cao. Tại huyện vùng cao Mù Cang Chải, nơi có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong và ngoài nước, thì vấn đề bảo vệ môi trường càng trở nên bức thiết. Theo đó, huyện đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan, làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng nhằm giữ gìn môi trường sinh thái, góp phần giúp huyện Mù Cang Chải hoàn thành mục tiêu trở thành huyện phát triển xanh, là địa danh du lịch bản sắc, an toàn và thân thiện. Phản ánh của phóng viên Hoài Giang và Tuấn Anh.
Mù Cang Chải luôn xác định công tác bảo vệ môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây không chỉ là vấn đề tạo cảnh quan để thu hút khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng, mà còn là cách để nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Ông Tạ Anh Tuấn, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mù Cang Chải cho biết.
Trong những năm gần đây thì thực hiện cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 thì cũng xác định là huyện Mù Cang Chải sẽ trở thành huyện du lịch với cái phương châm là hài hòa bản sắc và hạnh phúc, trên cơ sở là giữ gìn phát huy những cái giá trị văn hóa cũng như là bảo vệ môi trường. Thì trong công tác bảo vệ môi trường trong thời gian gần đây thì cũng được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện hết sức là quan tâm. Trên cơ sở đó thì huyện ủy đã ban hành cái nghị quyết số 36 năm 2021 về cái công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 21-25. Trên cơ sở đó thì ủy ban nhân dân huyện cũng đã xây dựng cái kế hoạch số 34 để triển khai cái nghị quyết, và để công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện nói chung thì ủy ban huyện cũng đã có rất nhiều những cái văn bản chỉ đạo các xã, các thôn bản để thực hiện cái công tác bảo vệ môi trường gắn với cái xây dựng nông thôn mới. Cụ thể là cái tiêu chí 17 thì hiện nay là trên địa bàn huyện Mù Cang Chải công tác bảo vệ môi trường là thực hiện tương đối là tốt, không có những cái điểm nóng về ô nhiễm môi trường cũng như là những cái hoạt động sản xuất kinh doanh mà nó gây ảnh hưởng đến môi trường.
Để giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của đồng bào Thái, thời gian qua bà con nhân dân tổ 5 thị trấn Mù Cang Chải luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường, đường làng ngõ xóm, trong đó tập trung vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa dài gần 1 km, đảm bảo phong quang sạch đẹp. Ý thức bảo vệ môi trường của người dân từng bước được nâng lên đã giúp tuyến đường này trở thành tuyến đường đẹp nhất huyện Mù Cang Chải. Ông Thèn Văn Toàn, tổ trưởng tổ dân phố 5 thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Được huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện quan tâm và đã đầu tư về cái đường hoa, và hiện nay đường hoa chúng tôi đang phát triển và giao trách nhiệm cho tổ dân phố và chị hội phụ nữ phát triển về cái đường hoa rất là đẹp, dân rất đoàn kết, cứ một tháng là tổng dọn vệ sinh với để chăm sóc đường hoa.
Không chỉ có ở tổ 5 mà tất cả các tổ trên địa bàn thị trấn Mù Cang Chải, phong trào bảo vệ môi trường được người dân tích cực hưởng ứng bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực như vệ sinh nhà ở, trồng cây tạo cảnh quan dọc các tuyến đường hay tạo không gian xanh tại gia đình. Đến nay, thị trấn Mù Cang Chải đã có nhiều mô hình nhà sạch, vườn đẹp, tuyến đường tự quản về vệ sinh môi trường, qua đó tạo diện mạo hình ảnh mới cho huyện vùng cao còn nhiều khó khăn. Bà Lò Thị Sới, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải chia sẻ.
Thì chúng tôi cũng gắn vào cái nhiệm vụ và phong trào của hội là phong trào 503 sạch, gắn liền với cái phong trào thì chúng tôi cũng có sự chỉ đạo đến chi hội phụ nữ cơ sở vận động tuyên truyền chị em hội viên cùng toàn thể bà con nhân dân sẽ cộng đồng trách nhiệm hơn nữa để làm sao là đảm bảo với tiêu chí là vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan là khu du lịch và cũng như là đường hoa kiểu mẫu trong tương lai.
Trong những năm qua, để làm tốt công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, huyện Mù Cang Chải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về môi trường bằng nhiều hình thức phong phú, vận động người dân sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông trong mua sắm hàng hóa, tích cực hướng dẫn ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường công tác thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt và đánh giá việc thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt phong trào ngày cuối tuần cùng dân và ngày thứ bảy vì môi trường với sự tham gia trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo huyện trong việc vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh đã từng bước giúp người dân nâng cao nhận thức trong bảo vệ môi trường và thay đổi thói quen trong xử lý rác thải. Ông Sùng A Tu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải nói:
Công tác bảo vệ môi trường của người dân ấy thì ý thức chấp hành rất là tốt. Và đi đến đâu thì nhân dân thấy rác là cũng có nhận thức và nhặt rác bỏ vào trong cái thùng rác theo cái quy định của xã và cũng đảm bảo luôn luôn giữ gìn vệ sinh đường làng nó xóa sạch sẽ.
Mù Cang Chải là địa phương có diện tích rừng lớn với gần 83.000 hectare đất có rừng. Do vậy, song song với việc xây dựng cảnh quan thì nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ phát triển rừng cũng là nhiệm vụ quan trọng được huyện Mù Cang Chải thực hiện nhằm bảo vệ môi trường sinh thái. Huyện Mù Cang Chải đã tuyên truyền vận động nhân dân trồng cây xanh với các loại cây bản địa như đào rừng, thông, mận rừng, phong lá đỏ. Tại trung tâm huyện và trung tâm các xã thị trấn, tích cực gieo trồng và chăm sóc cây lâm nghiệp nhằm nâng cao độ che phủ rừng. Bên cạnh đó, làm tốt công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, huyện Mù Cang Chải còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân tham gia bảo vệ rừng, triển khai việc giao khoán rừng cho các tổ bảo vệ rừng và thực hiện thu chi trả tiền bảo vệ rừng theo quy định. Từ đó góp phần nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ rừng và nâng cao độ che phủ rừng toàn huyện lên 67,16%. Ông Trần Xuân Dưỡng, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Ngay từ đầu năm ấy thì bên cạnh công tác thì ký cam kết này, rồi ký giao khoán này, rồi tăng cường cán bộ địa bàn xuống địa bàn này và ký cam kết với các ngành, ba lực lượng công an, quân sự và kiểm lâm để bảo vệ cái diện tích rừng khu giáp danh và trong công tác phòng cháy. Vấn đề thứ hai nữa là chỉ đạo với cán bộ địa bàn trực tiếp xuống thôn bản để tuyên truyền hướng dẫn dân nhân dân bà con ta sản xuất theo đúng quy hoạch đã được quy hoạch để ngăn chặn bà con ta xâm phạm đến rừng, bảo vệ rừng tốt cái diện tích rừng đã được giao khoán và chi trả các đối tượng đúng đối tượng, dịch vụ môi trường chi trả cho đúng đối tượng và kịp thời để nâng cao đời sống của nhân dân thì bà con sẽ gắn kết trong công tác bảo vệ rừng.
Với nhiều giải pháp đồng bộ cho công tác bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng cảnh quan, nên đến nay nhiều xã của huyện đã hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường. Rác thải tại trung tâm huyện, nơi tập trung đông dân cư được thu gom và xử lý, trong đó 60% chất thải rắn đô thị và gần 75% rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn được thu gom. 97% dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh, tình trạng vứt rác bừa bãi cũng giảm so với trước đây. Phong trào trồng cây xanh được tất cả các xã và nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện hưởng ứng. Ý thức bảo vệ môi trường sinh thái của người dân cũng được nâng lên. Ông Tạ Anh Tuấn, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mù Cang Chải nói.
Chúng tôi cũng đã tham mưu cho huyện. Thứ nhất là đối với những cái thôn bản về công tác bảo vệ môi trường thì vận động nhân dân là tiến hành là xây dựng những cái bể thu gom cái rác thải sinh hoạt hàng ngày tại hộ gia đình. Và đối với những cái khu vực mà có bãi rác thì tiến hành là công tác thu gom, vận chuyển, tập kết vào những nơi quy định. Và chủ yếu là theo cái hình thức là tổ tự quản của trong cộng đồng. Cái thứ hai nữa là đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thì tiến hành là cho đăng ký cái kế hoạch bảo vệ môi trường và xác nhận bảo vệ môi trường. Đặc biệt là với các cơ sở phục vụ du lịch như homestay cũng như là các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn. Thì đảm bảo là giữ gìn vệ sinh môi trường chung để phục vụ cho công tác du lịch. Bên cạnh đó thì Ủy ban huyện cũng đã ban hành cái kế hoạch về thực hiện cái ngày thứ bảy về môi trường, phát động rộng rãi trong cán bộ công chức viên chức, các cơ quan cũng như là các xã thị trấn và các hộ gia đình. Thì từ cái phong trào này thì cũng đang lan tỏa rất là tích cực.
Sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền và ngành chức năng cùng ý thức chấp hành các quy định về môi trường của người dân từng bước được nâng lên sẽ giúp huyện Mù Cang Chải giữ gìn và phát huy những tiềm năng thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên trong phát triển du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh huyện Mù Cang Chải bản sắc, an toàn thân thiện, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, chỉ số hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Yên Bái, song những năm qua, Văn Chấn đã dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác giáo dục đào tạo, trong đó đã tập trung làm tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và cho cơ sở, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn. đặc biệt đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành và thực hiện phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, giáo dục đào tạo của huyện Văn Chấn đã có bước tiến đáng ghi nhận.
Sôi nổi vui nhộn đầy hứng thú là không khí tiết học tiếng Anh của cô vòn trò trường tiểu học Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Thay vì chỉ được nghe cô giảng như trước đây, các em học sinh được múa hát với nội dung liên quan đến bài học, được sử dụng máy tính để làm bài tập thông qua những hình ảnh và âm thanh sống động. Giờ học vì thế cũng lý thú và hấp dẫn hơn rất nhiều. Em Trần Gia Bảo Ngọc, lớp 5E, trường tiểu học Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn phấn khởi nói.
Con rất là thích lớp học của con bởi vì lớp học của con rất là nhiều màu sắc, sinh động, tươi đẹp ạ. Những giờ học như vậy thì sẽ rất là vui vẻ. Các bạn cũng rất là hòa đồng với nhau ạ.
Còn đây là suy nghĩ của em Lê Kim Ngân, lớp 5A, trường tiểu học Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.
Con thích góc này vì mỗi lần mà muốn đọc sách hay đọc truyện thì con đều xuống đây và con tìm những quyển sách về lịch sử để tìm hiểu thêm ạ.
Để xây dựng trường học hạnh phúc, ngoài chú trọng đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua việc đầu tư soạn giáo án, ứng dụng công nghệ thông tin trong từng tiết học, trường tiểu học Sơn Thịnh còn quan tâm xây dựng, cải tạo môi trường học tập sáng, xanh, sạch đẹp, gần gũi với thiên nhiên. Mới đây nhất, khi Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Chấn tổ chức cuộc thi trang trí lớp học năm học 2022-2023, nhà trường đã tích cực tham gia. Cô giáo Trần Thị Kim Tuyến, trường tiểu học Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn vui vẻ cho biết thêm.
Nhà trường đã tổ chức xây dựng các không gian hạnh phúc ở bên phía phòng hội đồng và các cái không gian khu vực các cầu thang. Và các lớp thì được xây dựng lớp học hạnh phúc theo các cái chủ đề. Có một cái môi trường như thế này, kể cả thầy lẫn cô, các bậc phụ huynh đều rất vui. Các em đến trường mỗi ngày đều hỏi lớp mình hôm nay có gì mới nữa không cô nhỉ? Và các em được thể hiện những cái sản phẩm của mình được treo lên đó, được tạo những cái thiết bị học tập để bổ sung vào cái góc học tập, rồi là góc thư viện, các em thấy rất là vui và lớp học cảm thấy nó sáng hơn, nó sạch sẽ hơn, nó khang trang hơn đấy, và tạo cho cái không khí cho các thầy cô và các em có một cái không khí rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà đến lớp.
Còn đối với trường tiểu học và trung học cơ sở Thượng Mường La, năm học vừa qua nhà trường có 17 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, 3 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Toàn trường có 819 học sinh thì có trên 27% học sinh bậc tiểu học đạt xuất sắc và trên 43% học sinh cấp trung học cơ sở đạt loại khá giỏi. Nhà trường đã vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đạt được kết quả đó là do nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường học hạnh phúc. Cô giáo Nguyễn Thị Thơm, trường tiểu học và trung học cơ sở Thượng Mường La, huyện Văn Chấn chia sẻ như sau.
Để có được một trường học hạnh phúc thì đầu tiên phải làm cho học sinh phải hạnh phúc. Và điều đầu tiên đó là các giáo viên sẽ cùng trang trí một lớp học thật là thân thiện, hạnh phúc, gắn với môi trường để các em có một cái không gian học tập thật là thoải mái. Và thứ hai đó là bản thân giáo viên phải tự thay đổi, tự chuẩn bị những cái bài học thật là lôi cuốn, thật là sinh động để có thể cho lôi cuốn các em, thu hút các em vào với bài học của mình. Từ đó các em sẽ tập trung vào học tập và đến trường với một niềm vui, niềm hạnh phúc.
Năm học 2022-2023 được xác định là năm trọng tâm trong đổi mới giáo dục. Trong đó rõ nét nhất là việc xây dựng những ngôi trường hạnh phúc. Huyện Văn Chấn đã bám sát vào 20 tiêu chí cụ thể, trong đó 8 tiêu chí về môi trường nhà trường, 6 tiêu chí về tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, 6 tiêu chí về các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cụ thể phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Ông Đặng Anh Phương, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Thượng Mường La, huyện Văn Chấn cho biết.
Để xây dựng cái môi trường học tập thân thiện, tích cực, gần gũi giữa thầy và trò, từ đó cụ thể hóa các cái chỉ số xây dựng trường học hạnh phúc. Trong năm thì nhà trường cũng đã triển khai cái hội thi hùng biện về trường học hạnh phúc, thi trang trí lớp theo chủ đề trường học hạnh phúc.
Năm học 2022-2023, ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung đang bước vào một năm học tràn đầy khí thế và quyết tâm mới. Trong đó chủ đề xây dựng trường học hạnh phúc đang được các nhà trường nỗ lực thực hiện. Tuy nhiên để lan tỏa những giá trị yêu thương, để học sinh được an toàn và tôn trọng, ngoài sự nỗ lực của các nhà trường, rất cần sự quan tâm đồng hành của các bậc phụ huynh, chính quyền địa phương để toàn xã hội xây dựng nên những ngôi trường hạnh phúc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, Hồ Thác Bà nằm ở phía đông của tỉnh Yên Bái với khoảng 1.311 đảo lớn nhỏ thuộc hai huyện Yên Bình và Lục Yên, được giao quản lý trên 15.000 hecta mặt nước Hồ Thác Bà. Những năm qua, huyện Yên Bình đã phát triển được nhiều sản phẩm ô cốp thuộc nhóm thực phẩm và du lịch, mở ra nhiều cơ hội để địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục khai thác lợi thế sẵn có, nâng cao thu nhập và phát triển du lịch địa phương. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một số sản phẩm ô cốp của huyện Yên Bình được phát triển từ tiềm năng thế mạnh của Hồ Thác Bà.
Là sản phẩm đạt chuẩn ô cốp 4 sao của Yên Bình, khu du lịch cộng đồng Hồ Thác Bà hay còn gọi là Ruby Yên Bình, ở tổ 16 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà đã trở thành một điểm tham quan trải nghiệm du lịch độc đáo. Sở hữu không gian rộng rãi, thoáng mát, khu du lịch cộng đồng Hồ Thác Bà có hệ thống nhà hàng, phòng nghỉ phục vụ gia đình trải nghiệm nghỉ dưỡng cuối tuần. Thanh niên trẻ ưa thích khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa, sân chơi ngoài trời rộng rãi với phim trường hiện đại đã tạo không gian để du khách có thể check-in với nhiều bối cảnh độc đáo mới lạ. Đến đây, du khách không chỉ được thưởng thức những món ăn độc đáo, đặc sản của đồng bào các dân tộc huyện Bình, bơi lội dưới làn nước trong xanh tại bãi tắm, mà còn được tham gia các trò chơi trải nghiệm trên hồ như lướt thuyền chuối, lướt ván, kéo thảm bay. Đặc biệt, du khách có thể tận hưởng không khí trong lành mát mẻ, thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên Hồ Thác Bà bằng tàu du lịch sang trọng và cano cao cấp. Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà, nói.
Tôi thấy Hồ Thác Bà rất là đẹp. Trong cái đó thì rừng thì mọi người lại không rộng. Theo chủ trương của tỉnh phủ xanh đất trống đồi núi chọc thì tôi ra tôi trồng rừng. Thì khi trồng rừng thì tôi mới cảm nhận là Hồ Thác Bà rất là đẹp. Mà xung quanh Hồ Thác Bà thì có rất nhiều dân tộc, nhiều cái văn hóa khác nhau. Đấy, thì từ cái đó thì bạn bè anh em đến thì tự nhiên là mình cũng mọi người cũng đóng góp, rồi là mình cũng thấy là mình bị tiếp khách nhiều, có nghĩa là đẹp thì người ta mới đến. Thì từ đó thì mình mới có một cái, tôi mới có cái ý tưởng là xây dựng đến cái khu du lịch này để đón khách và cũng là tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân địa phương.
Phát triển du lịch trên nền tảng bản sắc văn hóa và thân thiện với thiên nhiên đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch. Do vậy, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà còn từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cộng đồng tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, đa dạng hóa và phát triển các sản phẩm du lịch gắn với việc bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn và bảo vệ môi trường sinh thái. Cùng với đó, tăng cường quảng bá kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu du lịch cộng đồng tại thị trấn Yên Bình nói riêng và huyện Yên Bình nói chung. Qua đó góp phần thu hút khách du lịch đến với địa bàn huyện Yên Bình. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã thu hút được 272.650 lượt khách, đạt trên 180% kế hoạch tỉnh và tăng gần 95% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt gần 165 tỷ đồng. Khai thác lợi thế có nguồn lợi thủy sản phong phú, hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh ở tổ 4 thị trấn Yên Bình đã tập trung chế biến kinh doanh các sản phẩm từ cá Hồ Thác Bà. Đến nay hợp tác xã đã có 2 sản phẩm là cá mương sấy và cá rô phi lọc xương sấy, đặc sản được xếp hạng ô cốp 4 sao cấp tỉnh. Theo đó, để nâng cao chất lượng và chế biến sản phẩm theo quy trình khép kín, hợp tác xã đã đầu tư hệ thống sấy nhiệt và bảo quản hiện đại được nhập khẩu từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Đồng thời, chỉ nhập cá tươi sống từ các đơn vị cung ứng đảm bảo tiêu chuẩn và được kiểm định khắt khe trước khi chế biến. Để tạo thương hiệu riêng, hợp tác xã còn chú trọng việc thiết kế bao bì mẫu mã, tạo tem truy xuất nguồn gốc và đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử và tham gia hội chợ, trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp, liên kết kinh doanh với các doanh nghiệp, hợp tác xã khác để mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhờ đó đến nay, sản phẩm ô cốp của hợp tác xã đã được người tiêu dùng biết đến và tìm đặt mua. Chị Đồng Thị Hiền, Giám đốc Hợp tác xã Đặc sản Tây Bắc Hiền Vinh nói.
Hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh của chúng tôi thì có hai sản phẩm ô cốp, đó là sản phẩm cá rô sấy lọc xương Hồ Thác Bà và sản phẩm cá mương sấy Hồ Thác Bà. Và hai sản phẩm này thì chúng tôi đã đạt tiêu chuẩn ô cốp 3 sao. Sản phẩm của chúng tôi thì sử dụng nguyên liệu là nguyên liệu tươi 100%. Cá sau khi đánh bắt từ hồ về thì chúng tôi tiến hành vào áp dụng vào quy trình sản xuất cái sản phẩm này luôn. Và cái nguyên liệu mà chúng tôi sử dụng đó là đối với cá rô thì chúng tôi là sử dụng cái phần thịt đã lọc xương, và đối với cá mương thì chúng tôi là mổ sạch. Sau đó là chúng tôi tẩm ướp gia vị như là hạt mắc khén này, ớt, bột nghệ, muối. Sau đó thì chúng tôi sấy thủ công bằng nhiệt. Thịt cá thì ăn rất là ngọt, và cá mương ấy thì được cá xương rất là giàu canxi và chất dinh dưỡng. Và cá sô thì là thịt mềm, người già và trẻ nhỏ đều ăn rất là tiện lợi và có thể làm quà biếu. rất là đẹp mắt, từ cái quy trình sản xuất và quy trình chế biến hay là lựa chọn nguyên liệu, đảm bảo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm.
Phát huy tốt lợi thế về nguồn lợi thủy sản, đến nay huyện Yên Bình đã có 6 sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ cá. Huyện Yên Bình cũng mới tổ chức thẩm định và hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, đề nghị hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh thêm 4 sản phẩm từ cá, gồm chả cá lăng sạch, giò cá lăng sạch, xúc xích cá lăng sạch và ruốc cá lăng sạch. Đây đều là các sản phẩm được người dân huyện Yên Bình nuôi thả đánh bắt trên hồ Thác Bà. Để đảm bảo các tiêu chuẩn theo tiêu chí OCOP, các chủ thể đã tập trung từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong từng công đoạn, từ chế biến đến đóng gói, bảo quản sản phẩm. Cùng với đó, đăng ký sở hữu trí tuệ, các sản phẩm này còn có tem truy xuất nguồn gốc, mẫu mã, bao bì đẹp mắt và chất lượng đảm bảo theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất. Nhờ đó đã tạo niềm tin, động lực lớn cho các chủ thể tự tin giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng và mạnh dạn đầu tư tạo bước phát triển mới cho sản phẩm. Đây là một trong những điều kiện góp phần quan trọng để tăng thu nhập, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Chị Hoàng Thị Trinh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Yên Bình cho biết thêm.
Vì là thực phẩm nên khi đạt sản phẩm OCOP đồng nghĩa với việc được cơ quan chức năng công nhận có nhiều lợi thế hơn. Ví dụ như mình sẽ làm mới sản phẩm này. Thứ hai nữa là làm tăng giá trị của sản phẩm này. Cái thứ ba nữa là trong khi chế biến cái sản phẩm của chúng tôi đều đủ vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm thì có mã vạch này, mã QR code này, ngày tháng sử dụng rõ ràng này, nên rất được khách hàng tin tưởng và sử dụng.
Trong những năm qua, khuyến khích người dân phát huy tiềm năng thế mạnh từ hồ Thác Bà trong phát triển kinh tế, huyện Yên Bình đã tích cực triển khai thực hiện các cơ chế chính sách về phát triển nông lâm nghiệp thủy sản, hỗ trợ tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, quảng bá các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực nhằm giúp người dân mở rộng thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu. Nhờ đó đã tạo động lực giúp người dân yên tâm phát triển sản xuất từ nuôi trồng kinh doanh thủy sản. Từ đầu năm đến nay, sản lượng khai thác thủy sản của huyện Bình đạt gần 6.900 tấn, bằng 91% kế hoạch tỉnh giao. Từ đó góp phần tạo nguồn cung đảm bảo chất lượng để người dân huyện Bình tiếp tục phát triển các sản phẩm từ thủy sản trên hồ Thác Bà. Ông Phạm Thành Đạt, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Để thực hiện tốt chương trình xã hội phẩm trong những năm tiếp theo thì Ủy ban nhân huyện Yên Bình thì cũng thực hiện theo cái đề án của tỉnh và xây dựng cái kế hoạch theo giai đoạn 21-25 cũng như là kế hoạch từng năm. Thế và cũng tuyên truyền hướng dẫn các chủ thể xây dựng các cái sản phẩm có đạt theo yêu cầu và nâng cao chất lượng và đánh giá lại đối với những cái sản phẩm mà đã hết hạn, đánh giá lại và nâng cấp các cái sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao và cũng phải có giúp đỡ cho các cái chủ thể mời gọi các cái doanh nghiệp và để đánh giá cũng như là cái vùng nguyên liệu, ví dụ như là sản xuất chè, ví dụ như sản xuất cá thì phải theo cái tiêu chuẩn tốt của Việt Nam để đảm bảo cái khâu từ khâu đầu nguyên liệu đã tốt, đã đảm bảo chất lượng thì đưa vào sản xuất và đóng gói chế biến thì nó tốt hơn. Vì là khi xây dựng được cái OCOP này thì nó có cái mẫu mã bao bì tem truy xuất sản phẩm nó đẹp và cái chất lượng nó đảm bảo thì đương nhiên là các cái sản phẩm nó có hiệu quả kinh tế cao hơn, giúp cho các cái chủ thể dần phát triển được, ổn định về kinh tế. Tuy nhiên những năm trước thì nó có ảnh hưởng của dịch Covid, nhưng đến năm nay thì các chủ thể cũng tương đối là phát triển tốt và hướng tới thì cũng đa số các chủ thể là muốn mở rộng cái diện tích cũng như là cái quy mô để phát triển được cái số lượng nó nhiều hơn.
Huyện Yên Bình đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 phát triển được trên 2.500 lồng cá trên hồ Thác Bà, sản lượng khai thác đạt trên 9.200 tấn, trong đó 50% sản lượng được qua chế biến xuất khẩu, phấn đấu nâng giá trị thu nhập bình quân trên hecta nuôi trồng thủy sản đạt 300 triệu đồng mỗi năm, góp phần tạo cơ sở để huyện tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế trong phát triển kinh tế và xây dựng các sản phẩm OCOP mang thương hiệu địa phương.
Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.